lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, ngày 19 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhai. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo có nhan đề đó là tặng kinh cho người mừng thọ. Tặng kinh cho người mừng thọ. Ở huyện Côn Sơn có vị thái phu nhân họ Hứa, là mẹ của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư. Bà thường ngày ăn chay, ưa thích làm việc thiện, tụng kinh lễ Phật không hề biếng trễ. Mùa đông năm Đinh Sửu thuộc niên hiệu Sùng Trinh là dịp mừng thọ 60 tuổi của thái phu nhân. Vào ngày sinh nhật, thái phu nhân chỉ làm việc phúc thiện, cúng dường trai tăng, lại đem tất cả những lễ vật mừng thọ của thân hữu dùng vào việc in ấn kinh Pháp Hoa. Đối với tất cả những người đến chúc thọ, thái phu nhân cho chiêu đãi tiệc chay, lại đem số kinh đã in ấn ra tặng cho mỗi người một bộ. Những người hiểu biết thấy việc làm như vậy, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Thái phu nhân về sau khỏe mạnh sống lâu, con cháu thảy đều thành đạt hưng thịnh. Ở đây đang tiếp theo cái câu chuyện hôm qua nói về thì nói về cái chuyện mà sinh nhật. Thì hôm nay thì sáng chuyện này thì chúng ta thấy là chuyện về mừng thọ. Chúng ta thấy ở huyện Côn Sơn nay thuộc tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc, đây cũng chính là quê hương của ngài Chu An Sĩ, tức là Chu Tiên Sinh, tức là tác giả quyển sách này, cũng là chính quê hương của ngài. Chúng ta thấy câu chuyện này được ngài Chu An Sĩ ghi lại, nói rằng ở cái huyện Côn Sơn có một vị thái phu nhân họ Hứa, là mẹ của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư, là quan Hàn Lâm, vị quan của triều đình ấy. Quan Hàn Lâm là quan vị triều đình, quan của triều đình, chức quan cũng rất cao, quan của triều đình. Đó là ngài vị quan Hàn Lâm Từ Tích Dư này chính là con trai của bà thái phu nhân họ Hứa này. Chuyện nói rằng bà thì thường là ăn chay và thích làm việc thiện, tụng kinh lễ Phật không có biếng trễ tức là không có bỏ bê, không có trễ nải, không có lười biếng, tức là rất tinh tiễn. Ngày nào cũng như ngày nào, trời nắng cũng như ngày mưa, trời nóng cũng như trời lạnh, bà thời khóa tụng kinh lễ Phật không có gián đoạn. rất tinh tiến. Vào mùa đông năm Đinh Sửu thuộc niên hiệu Sùng Trinh nha, tức là vào năm 1637 đó, niên hiệu Sùng Trinh thứ 10, triều đại vua Minh Tư Tông. Năm đó bà Thái Phu Nhân 60 tuổi, thì vì bà là thân mẫu của vị quan lớn Từ Tích Dư ở trong triều, cho nên các quan cũng như là bạn bè thân thiết họ hàng nội ngoại tổ chức sinh nhật cho bà Thái Phu Nhân này. Thì bà Thái Phu Nhân này thì nhân cái ngày lễ sinh nhật đó thì có bao nhiêu cái tiền mừng thọ bà đều đem để ấn tống và nhờ khắc in kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Tất cả cái tiền đó bà đều làm cái việc phúc thiện đấy. Và đặc biệt tất cả khách đến dự chúc thọ bà ấy, bà đều chiêu đãi bằng tiệc chay, tức là đều cho ăn chay, đều làm cơm chay, làm cỗ chay để chiêu đãi khách, từ các quan bạn của con mình cho đến thân tộc nội ngoại, tất tất đều ăn chay hết. Và đặc biệt tất cả những cái tiền mừng thọ ấy bà đem thì nhờ người ta in kinh Pháp Hoa. Và khi mọi người đến mừng thọ bà thì khi ra về bà đem tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa ấy, và khuyên rằng đây là pháp bảo của nhà Phật, tín kính thọ trì đọc theo để công đức vô lượng, sẽ sớm được thoát khổ và mau được thành Phật, vân vân. Những người hiểu biết cái việc này thì ai ai cũng vui mừng và hoan hỉ, cho rằng đây là một việc là xưa nay hiếm có. Về sau bà Thái Phu Nhân này được sống lâu trường thọ và con cháu đều là hưng thịnh và phát đạt. Thì ngài Chu An Sĩ, ngài biết được cái câu chuyện của bà Thái Phu Nhân này cho nên viết vào đây, và cũng là để khuyến thiện mọi người. Cho nên các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các Phật tử lớn tuổi, nếu mà con cháu nội ngoại mà muốn mừng thọ cho các cụ khi đạt tuổi 60, 70, 80, 90 hoặc 100 đó, thì mong rằng các Phật tử chúng ta noi theo cái tấm gương bà Thái Phu Nhân họ Hứa này, trong cái ngày lễ mừng thọ ấy, thì thôi thì sống chúng ta cũng phải có hàng xóm láng giềng, có tục lệ theo thế gian. Chúng ta không thể rồi mình là người tu mình bỏ hết đi, mình thì có thể buông hết bỏ hết được, nhưng mà còn con cháu nội ngoại, còn gia đình các thứ. Cho nên ngày chúng ta họ 60 tuổi, 70 tuổi họ chúc thọ thì chúng ta cũng chúc thọ cũng không sao. Nhưng cái ngày đó thì chúng ta không nên là để sát sinh hại vật, để tiệc tùng đãi khách, con cháu nội ngoại quây quần để sát sinh hại vật, để ăn nuốt mạng sống của chúng sinh, đoạt đi mạng sống của chúng sinh. Mà ngày hôm đó chúng ta nên gì? Nên noi theo cái tâm gương bảo Thái Phu Nhân này, nên làm tiệc chay để đãi. Thôi ai ăn thì ăn, ai không ăn thì thôi, tùy duyên. Đó. Nếu muốn làm mừng thọ thì phải làm được như thế. Chúng ta không nỡ lòng nào cái ngày chúng ta vui mừng mà lại đi sát sinh hại vật, chia lìa mạng sống của các loài chúng sinh yếu thế hơn chúng ta, như gà, vịt, chó, lợn, chim chóc, vân vân. Như thế là trái với cái đạo lý, trái với cái quy luật vận hành nhân quả mà Đức Phật đã nói. Cho nên chúng ta làm sao mà mừng trên đó, cái sự chết chóc máu me loang lổ của các loại chúng sinh trong cái ngày hôm đó được. Cho nên nếu bảo con cháu chúng mày muốn mừng thọ cho tao cũng được, nhưng phải làm cỗ chay tao mới cho mừng, còn không làm tao không cho mừng, thì nó phải nghe ngay, quyết liệt như thế nó phải nghe ngay. Đó. Các Phật tử chúng ta quyết liệt nó sẽ nghe ngay. Nếu chúng ta cứ dở ứng gương nữa thì là nó sẽ lấn tới. Nếu chúng ta quyết liệt thì nó sẽ phải nghe. Đó. Mà không thì thôi, nó không nghe thì thôi. Giống như tôi ngày sinh nhật tôi trốn đi chỗ khác rồi là xong. Ví dụ tối nay mọi người vào tổ chức sinh nhật cho tôi, đến chiều nay tôi lên xe tôi trốn đi chùa khác, chả ai biết đâu, không kịp để trở tay, sẽ phải xong có gì đâu. Cho nên mừng thọ thì cũng có thể mừng, nhưng mà mừng làm sao đó cho nó văn minh. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta bây giờ cũng đang kêu gọi là văn minh, việc cưới, việc tang văn minh. Bây giờ chúng ta mừng thọ nữa, thêm cái mừng thọ nó văn minh càng tốt chứ sao. Ngày xưa là việc tang ra là gì, ăn uống linh đình, trong nhà thì con cháu khóc bu lu ba loa, ngoài sân thì họ hàng nội ngoại hai bên là gì, nâng chén chúc tụng 100%, nghe mà nó không có một chút cái văn hóa một chút nào cả. Vậy mà cứ nói là văn hóa, đấy không phải là văn hóa. Thực sự đấy không phải là văn hóa. Nhà tang ra bối rối, nỗi đau buồn là gì, chất chứa từ già cho đến trẻ. Vậy mà những người vô tâm có thể gì, chén thù chén tạc, chúc tụng nhau 100% ở trong cái đám tang đám ma đó, làm sao mà có thể ăn nuốt được. Vậy mà họ vẫn ăn nuốt được. Cho nên đất nước chúng ta càng ngày cũng càng văn minh. Đảng, nhà nước chỉ đạo từ trên cho xuống dưới, từ chính phủ cho đến cấp xã phường, dẫn đến xuống thôn xóm khu phố, bây giờ đều được quán triệt nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của chính phủ. Đó là việc cưới, việc tang văn minh. Cho nên việc tang bây giờ là nhiều địa phương là bỏ hẳn ăn uống rồi, đến viếng nhau xong là về thôi, rất tốt. Việc cưới cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi. Ngày xưa cái chuyện ở nông thôn, một cái đám cưới ít mèng mèng nhất, nhà nghèo cũng phải hàng trăm mâm cỗ, không có phải đi vay mượn vào để mà làm cỗ mà ăn. Nhưng bây giờ nhà giàu, ngày xưa 400-500 mâm cỗ thì bây giờ chỉ xuống khoảng 100 mâm, 50 mâm thôi, gọi là báo hỷ thôi. À, ăn uống bây giờ nó cũng không phải quá là nặng nề như ngày xưa nữa. Cho nên cái việc cưới, việc tang bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu hướng tới cái văn minh rồi. Ở châu Âu ấy, một số quốc gia văn minh họ cưới xin ấy, tang ra nó đơn giản lắm các quý vị. Việc cưới họ ra là ra nhà thờ ăn tiệc ngọt với nhau, thế là xong. Việc tang cũng thế, cũng rất là đơn giản. Họ dùng cái lòng thành kính để đối đãi với nhau, sống với nhau bằng cái tâm chân thật chứ không có giả tạo. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang bắt đầu làm được cái việc đó, tôi thấy là cũng rất là đáng tán dương. Và Phật tử chúng ta là những người học Phật, chúng ta cũng phải hưởng ứng và tán dương khen ngợi cái việc đó, và mình cũng phải hưởng ứng để cùng nhau làm cái việc đó. Và bây giờ mình thêm gì, mình đi đầu thêm một cái mừng thọ nữa. À, nhiều nơi bây giờ cái mừng thọ, cái việc tang việc cưới thì giảm ăn uống, nhưng việc mừng thọ lại ăn uống linh đình, có nơi ăn đến 2-3 ngày, ăn là mấy trăm mâm cỗ. Đấy, việc mừng thọ đấy, mừng thọ cho bố mẹ ăn đến 2-3 ngày, ăn mấy trăm mâm cỗ. Trong khi đó thì việc cưới việc tang thì được Đảng nhà nước vận động là cưới tang văn minh rồi, còn mừng thọ thì chưa vận động, cho nên một số người còn lợi dụng vào cái việc đó để tổ chức ăn uống linh đình, tiếp đón khách khứa vân vân. Trong những ngày đó chúng ta không biết rằng mỗi một mâm cỗ như vậy là bao nhiêu mạng chúng sinh phải đoạn tuyệt mạng sống của họ để phục vụ cho cái ngày mừng thọ của chúng ta. Trong kinh Địa Tạng nói như thế thì chúng ta tổn thọ chứ không phải là mừng thọ nữa, mà là sẽ bị tổn thọ đấy. Thế cho nên chúng ta mới thấy nhiều cụ mừng thọ xong chết đấy. Vì sao mà chết? Vì để con cháu thì nó sát sinh hại vật, nó tiệc tùng đãi khách nhiều quá, cho nên gì, đáng lẽ thọ của ta được 90 tuổi nhưng mới 70 đấy gì, mừng thọ xong đấy chết nghèo. Không, cái này là thật đấy. Nhiều cụ là gì, ngày xưa tôi ở dưới chùa Ngọc Tân ấy, ở dưới đấy cái tục lệ mừng thọ là cứ đến 50 một cái là lên mừng thọ. 50, 60, 70, 80, 90, 100 cái tuổi chẵn đấy làm to lắm. Thế thường thường là đa số là cứ làm 60 xong rồi hoặc 70 xong rồi phải chết. Ít cụ lên được 80 lắm. Thế những cụ nào mà nhà nghèo nghèo á, không hay tổ chức linh đình ăn uống rầm rang á, chỉ có mỗi cái lễ xong lễ chùa xong lễ Phật xong một cái lễ xong lễ thánh, thế thôi, đơn giản thôi. Nhà nghèo thì thanh bông hoa quả xong cũng đi gọi là đi đi trộm giấu giấu giếm giếm tí, chiều tối mới đi xuống lễ Phật lễ thánh tí. Nhà nghèo không có làm tiệc tùng gì á, thì các cụ 60 xong á, 10 năm sau là lên 70, 70 xong á là lên gì, lên 80. Đấy là các cụ thường hay đúc kết với nhau, cho nên nhiều cụ bảo rằng lễ 60 xong rồi thấy nhiều người chết quá, không sống được đến 70, cho nên các cụ bảo thôi chả mừng thọ nữa. Mừng thọ cuối cùng là gì, các cụ bạn bè mừng thọ xong chết gần hết rồi. Thì ngày đấy tôi cũng chưa có nghiệm ra cái lý nhân quả này, thì bây giờ qua cái bài giảng này tôi mới nghiệm, à hóa ra vì sao mà những cái cụ, những Phật tử hoặc là những người mừng thọ 60 mà không thọ được lên 70, hoặc là gì, nhiều người á không thọ được lên 70, cũng có nhưng mà rất ít. Mà xét ra những cái nhà giàu á mà mừng thọ chắc các cụ 60 ít lên được 70 hoặc 70 ít lên được 80 thì sao, xét ra mới thấy thì họ ăn uống tiệc tình tiệc tùng linh đình 2-3 ngày trời, làm hàng vài trăm mâm cỗ sát sinh hại vật không biết bao nhiêu mà kể, cho nên thì làm tổn thọ bố mẹ mình. Đó, phận làm con cháu cũng phải gì, phải suy nghĩ. Mà hôm nay tự nhiên lên giảng đấy, tự nhiên tôi mới ngộ ra cái vấn đề này. Ngày xưa người ta hỏi tôi cũng chỉ biết ậm ừ thôi, không biết trả lời thế nào. Ngày xưa nhiều Phật tử xuống hỏi tôi, bạch thầy thì tại sao mà người ta đi mừng thọ xong thì cứ hay chết, những cái nhà nghèo thì lại các cụ lại thọ được, và các cụ giàu giàu thì cứ hay chết, không được đến thọ của 10 năm sau. Thì tôi cứ ậm ừ, thì tôi có bảo là thôi số phận, mỗi người có số phận. Nay bây giờ qua cái bài giảng này, đúng là lão Bồ Tát ngài khai tâm khai trí cho thì mới biết, mới nhắc nhở chúng ta, nhờ chư Phật Bồ Tát các ngài khai trí cho biết. Hóa ra là gì? Bây giờ mới sực nhớ ra, đó là trong cái ngày mừng thọ ấy, những trường hợp nào mà sát sinh hại vật nhiều chắc chắn sẽ bị tổn thọ. Đáng lẽ thọ đến 90 nhưng có khi thì chỉ lên được hết 80, sang 81, 82 là chết mẹo rồi. Vì sao? Vì chúng ta trong cái ngày đó chúng ta để cho con cháu sát sinh hại vật, hoặc tự chúng ta cũng gì, cũng sát sinh hại vật, hoặc không tay làm nhưng mà gì, thấy giết thấy hại, mà thấy giết sinh linh mà thì chúng ta vui mừng, thậm chí còn ra còn nhìn con cháu chúng ta giết lợn mổ trâu mổ bò để làm mừng thọ cho chúng ta. Đó là cái sai lầm lớn. Hôm nay tự nhiên thì mới nhớ ra, mới khai thông ra cái này, cho nên là cũng khuyến cáo các Phật tử chúng ta trong ngày mừng thọ tốt nhất nên học theo gì, học theo thái phu nhân họ Hứa này, làm tiệc chay để đãi thọ thì chúng ta sẽ không bị tổn phúc, không bị tổn thọ, mà thậm chí chúng ta còn được tăng thọ. Nếu như chúng ta đừng có tham cái tiền mừng đó, chúng ta đừng có tham mà lấy và tiêu hết, mà chúng ta đem đi bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, thì chắc chắn chúng ta ít nhất chúng ta cũng hưởng hết cái dương thọ, không bị tổn thọ một chút nào, ít nhất cũng hưởng hết dương thọ khỏe mạnh cho đến ngày, cho đến ngày chúng ta hưởng hết cái dương thọ của mình, ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi, không bị đọa trong ba đường ác. Đó, cho nên đây cũng là một cái bài học thật là quý báu. Các vị không biết thế nào, nhưng theo tôi hôm nay tự nhiên giảng bài này tôi mới ngộ ra, mới thấy đây quả thực là một bài học quý báu. Một bài pháp có thể nói là gì? Như là rượu dược để chữa bệnh khổ cho chúng ta. Một bữa tiệc thịnh soạn để giải quyết cái bụng đói cho chúng ta, là ngọn đuốc sáng để phá trừ màn đêm tăm tối, dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Cho nên tha thiết mong rằng các Phật tử chúng ta, còn người ngoài thế tục thì tôi không dám nói, tôi không dám bàn, mà không dám dạy các quý vị, mà tôi chỉ mong là đây là một tha thiết nhắc nhở các Phật tử chúng ta, tức là những người con Phật rồi đó, quy y Tam Bảo hướng Phật rồi đó, thì nên theo lời Phật, theo lời Bồ Tát, theo lời chư lịch đại tổ sư các ngài đã dạy. Đây không phải là lời dạy của thầy, đây là lời dạy của ngài lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Kể ra câu chuyện này và nay thầy đọc tự nhiên thấy nó cảm hóa và khai ngộ ra một chút, thì nhắc nhở chúng ta muốn trường thọ thì đừng sát sinh, hại vật, tiệc tùng, ăn uống linh đình trong cái ngày mừng thọ của chúng ta, mà nên làm tiệc chay. Tất cả những tiền đó, họ mừng đó, không nên dùng để tiêu hết, mà nên là trích một phần để phóng sinh, một phần để cúng dường Tam Bảo, hoặc là làm những cái việc thiện khác, như là gì, đem làm từ thiện, và đặc biệt là nên phóng sinh. Và nếu mà được thì ấn tống kinh sách thì càng tốt. Ở đây chúng ta thấy ấn tống kinh sách hoặc cúng dường xây tượng Phật thì là càng tốt. Ở đây chúng ta thấy bà Thái Phu Nhân thì bà tất cả tiền mừng phúng tiền mừng thọ của bà ấy đều đem đến kinh Pháp Hoa hết. Ở đây trong tiện đây nói luôn, trong kỳ nhập thất này thầy đang hội tập lại bộ kinh Pháp Hoa theo cái cách đọc tụng của kinh Diệu Pháp, theo cách đọc tụng của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam. Hội tập lần một xong rồi, bây giờ chỉ soát lại nữa khoảng độ tầm nửa tháng nữa là xong hết, có thể đi in được. Đến pháp hội tới đây có thể các Phật tử chúng ta phát tâm được, đặc biệt là các cụ, các Phật tử mà mới mừng thọ hôm đầu năm vừa rồi ấy. Đấy. Thì có thể dùng cái đồng tiền đó để cũng rằng một vài quyển, một vài chục quyển, thậm chí một vài trăm quyển, thậm chí cả nghìn quyển cũng được. Những quyển kinh Pháp Hoa chắc nó dày, nó hơn 500 trang thì chắc nó phải gấp 4 gấp 5 lần quyển kinh Địa Tạng. Nó phải vài chục nghìn một quyển, gần trăm nghìn một quyển. Chắc nó phải tầm đấy. In bìa cứng thì nó phải tầm đấy. Dành một phần cái tiền đó, con cháu nó mừng thọ để ấn tống kinh điển. Đây là một cái việc gọi là đại phúc thiện. Tốt nhất cho các Phật tử chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta lấy cái tuổi tiền mừng thọ để chúng ta tiêu hết đó, thì chúng ta cũng bị tổn phúc đấy, không phải đơn giản đâu. Không nên tiêu hết. Một phần nên làm việc phúc, như là cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh sách. Một phần nên nho nhỏ nên phóng sinh. Một phần nữa nên làm từ thiện. Đó, nên là làm ba cái phần đó. Nên làm ba cái phần đó trong cái tiền họ mừng thọ chúng ta, chúc tụng chúng ta. Và đặc biệt không nên phát sinh hại vật, ăn uống linh đình trong lúc mừng thọ. Nên ăn cỗ chay, cơm chay là tốt nhất. Đó. Rồi nữa, sang câu chuyện tiếp theo với chủ đề là, nhan đề là gì? Dùng việc phúc thiện đãi khách. Dùng việc phúc thiện để đãi khách. Câu chuyện như thế này, ở đất Côn Sơn, tức là huyện Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bây giờ, có người tên là Trương Bằng Am. Tên Húy là Lập Liêm. Ông tên Húy, tên Húy đặt là Lập Liêm. Khi đỗ qua thi năm Bính Tý thuộc niên hiệu Sùng Trinh, tức là 1636, niên hiệu Sùng Trinh thứ 9, vào triều vua Minh Tư Tông ở bên Trung Quốc. Ông là người đã nhiều lần, ông là người có nhiều đời tu tập phúc đức, cung kính phụng thờ Tam Bảo, hơn nữa lại còn chuyên tâm nghiên cứu học hỏi giáo pháp của nhà Phật, thường hướng về Thiền Tông, tức là ông tuy học Phật pháp nhưng mà thường hướng về pháp môn tu thiền, tức là thích ngồi thiền, thích nghiên cứu về giáo lý của các thiền phái lúc bấy giờ. Cho nên là ông thích ngồi thiền và nghiên cứu về thiền tông. Vào mùa thu năm Kỷ Mùi thuộc niên hiệu Khang Hy, niên hiệu Khang Hy là năm 1679 đó, niên hiệu Khang Hy thứ 18, là dịp mừng thọ ông tròn 60 tuổi. Thì vào năm 1679, đây niên hiệu đây là vào năm 1679, lúc đó là ông 60 tuổi, ông Trương Bằng Am rồi đó, ông 60 tuổi. Người mang lễ vật mừng thọ nối tiếp nhau kéo đến, vì ông làm quan mà. Ông làm quan thi đỗ khoa thi năm Bính Tý làm quan mà. Cho nên cái năm đó là năm ông 60 tuổi thì nhiều người mang đồ mừng thọ đến cho ông. Thì ông Trương Bằng Am mang tất cả những lễ vật nhận được dùng vào việc in ấn phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là in cái phẩm phổ môn riêng, in riêng cái phẩm đó, cái phẩm phổ môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, và chú Đại Bi, số lượng rất là nhiều, tất cả những cái của cái tiền tài vật báu và đồ vật họ mang đến họ biếu ông, rồi tặng ông trong cái lễ mừng thọ năm ông 60 tuổi đó, ông đều đem để bán đi lấy tiền, hoặc là tiền sẵn thì ông để tiền. Ông in phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa và chú Đại Bi là nhiều, nhiều vô lượng, số lượng nhiều vô kể, tức là rất là nhiều. Trong tiệc chiêu đãi đáp tạ những người đến chúc mừng, ông cũng học theo việc làm tốt của Thái Phu Nhân họ Hứa kia, cho nên ông cũng hoàn toàn đãi gì, đãi bằng tiệc chay, không giết hại bất cứ một con vật nào. Chúng ta thấy không? Đấy, thế là có người học theo ngay sau đó đấy. Và tôi mong rằng sau bài giảng của tôi ngày hôm nay cũng sẽ có rất nhiều Phật tử chúng ta khắp cả nước, trong nước cũng như ngoài nước, có nhân duyên nghe được cái bài giảng này, thế cũng đều học theo bà Thái Phu Nhân họ Hứa, cũng như là ông quan Trương Bằng Am ở triều đại nhà Minh và sang cả nhà Thanh, tức là niên hiệu Khang Hy sang cả nhà Thanh đó, ở bên Trung Quốc kia. Người ta đem biếu đồ, biếu tiền, rồi tiền chúc tụng mừng thọ đều đem in kinh và in chú hết, làm việc phúc hết, đem phân phát cho mọi người hết. Rồi câu chuyện tiếp theo, không mở tiệc mừng, dùng tiền giúp người nghèo. Câu chuyện này hay à, không mở tiệc mừng, dùng cái tiền đó để giúp người nghèo. Viên Ngọ Quỳ tên Húy là Tư, người Vũ Lâm. Người Vũ Lâm tức là đất thuộc đất Hàng Châu ở Trung Quốc bây giờ, đến ngụ ở huyện Côn Sơn, tức là cũng chính là quê của bà Thái Phu Nhân họ Hứa và ông quan lúc nãy, cũng như là cùng quê với cùng tác giả Chu Văn Sĩ này đó. Ông thường ưa thích làm việc thiện, không biết mỏi mệt. Vào đầu năm Kỷ Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, ông vừa được 50 tuổi, tức là vào năm 1699 đó, niên hiệu Khang Hy thứ 38, ông tròn 50 tuổi, ông Viên Ngọ Quỳ nữa, ông 50 tuổi. Những thân hữu giao du với ông rủ nhau góp tiền tổ chức tiệc rượu mừng. Ông cố từ chối nhưng không được. Năm đó thì bạn bè thân hữu, tức là bạn bè thân thiết chơi với nhau đó, bảo là góp tiền lại với tổ chức cái tiệc rượu mừng cho ông, nhưng ông cố từ chối nhưng mà không được. Ông liền mời tất cả đến chùa Cảnh Đức. Đấy, ai mời đến chùa Cảnh Đức nhận hết các khoản mừng thọ rồi phân phát cho người nghèo khổ cùng những người cô độc tàn tật vân vân. Ông lại tự bỏ tiền ra đóng góp một phần vào hội từ thiện và tổ chức tiệc chay tại chùa để đáp tạ tấm lòng của tất cả thân hữu bạn bè. Nói rằng năm 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 vào năm 1699, ông Viên Ngọ Quỳ, tên Húy là Tư, người Vũ Lâm, đất Côn ở huyện Côn Sơn, nay thuộc Hàng Châu, Trung Quốc. Năm đó ông 50 tuổi, thì chắc là ông này cũng làm quan, cũng làm quan trong triều, cho nên là bạn bè thân hữu mới cứ cố thưa với ông là sẽ tổ chức cái mừng thọ. Ông từ chối mãi nhưng không được, cho nên ông ấy dùng cái mời mọi người đến chùa mời mọi người đến chùa để tổ chức mừng thọ cho ông ấy. Thì ông mời một người đến chùa Cảnh Đức để làm lễ, trước là lễ Phật, sau là tổ chức cái lễ mừng thọ cho ông ở trong chùa. Thì tất cả cái số tiền mà người mừng ông ấy thì ông ấy đều đem giúp đỡ cho người nghèo cùng khổ sở, cô độc tàn tật vân vân, mà thậm chí ông còn bỏ thêm tiền túi ra để góp một phần vào cái hội từ thiện. Và ông thì ông cũng nhờ nhà chùa làm cơm chay để đãi khách, đãi với bạn bè thân hữu ở trong cái ngày mừng thọ ông 50 tuổi ấy. Cho nên đây cũng là một cái việc hay. Đấy cũng là việc hay. Sau này Phật tử nào mà ngày mừng thọ thì cứ đến chùa tụng cho biến kinh tụng cho biến kinh để chúc thọ cho các quý vị, xong rồi ấy thì làm cho mấy mâm cơm chay hoặc mấy nồi lẩu chay, thế là vừa được thì lễ Phật, vừa được cúng dường chư tăng, mà vừa mời được bạn bè đến chùa để tụng kinh lễ Phật, phóng sinh và ăn chay mừng thọ. Như thế mới là mừng thọ với đúng với giáo lý từ bi cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Còn mừng thọ mà làm mấy chục mâm mà nhìn mâm nào cũng để đến mạng chúng sinh nhé, đầy giấy ra đấy, máu thịt tanh hôi nồng nặc ở trong thì ra chung chúng ta, thì quả là đấy gọi là không phải là mừng thọ, gọi là gì, gọi là tổn thọ, không phải là mừng thọ mà là tổn thọ, giảm thọ, cắt bớt tuổi thọ của chúng ta đi đó, không phải đơn giản đâu. Đấy, cho nên ngày xưa đấy các cụ, một số các cụ, tôi mới về trông nom cái chùa Dương Ngọc Tân, một số các cụ cứ sợ không dám mừng thọ, và cứ mừng thọ to mà cái là chết, có cụ chết ngay trong năm luôn. Còn có cụ thì 1-2-3 năm sau chết, mà thậm chí đại đa số là không được. Mừng 60 thì không thọ được đến 70, mừng 70 thì ít thọ được đến 80, mừng 80 thì ít cụ đến được 90. Còn những cụ nào nhà nghèo nghèo khó khó, không ăn uống linh đình, chỉ làm cái lễ lẳng lặng xuống chùa, xuống quán lễ thôi, thì các cụ lại rất dễ được qua được 10 năm sau vẫn đi mừng thọ tiếp. Đấy, bây giờ mới ngộ ra là đó gì, là tổn phúc. Các vị Phật tử chúng ta, đây là sự thật. Đây là sự thật. Có thể chúng tôi nói nó hơi phũ phàng một chút. Có thể một số những người ở ngoài đời, ở tại gia, họ chưa học Phật Pháp, họ nghĩ rằng gì cái ông sư nói vớ nói vẩn, dọa nạt, linh tinh. Làm gì có cái chuyện đấy. Con vật nó sinh ra là để cho con người chúng ta gì, giết nó để ăn thịt. Mà con người nó nuôi nó cơ mà, không phải tự nó có đâu. Con người nuôi nó thì con người phải có gì, phải được quyền để giết nó chứ, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi hỏi các vị có đức tin tôn giáo không? Có, đúng không? Nếu vị tin theo Chúa thì Chúa bảo hộ các quý vị, thì bây giờ Chúa bảo rằng tôi bảo hộ cho các vị bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ tôi gì? Tôi không muốn cho các vị sống nữa thì tôi giết các vị có được không? Không được. Các vị có đức tin theo Phật chứ? Thế bảo là các Bồ Tát, các hộ pháp thiện thần Thiên Long bảo hộ cho các vị bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ Phật Bồ Tát ở Thiên Long Bát Bộ bảo lại cũng không muốn cho các vị sống nữa và bắt các vị chết, các vị có nghe không? Chắc chắn không nghe. Các vị tu theo đạo thánh ư? Thờ tổ tiên ông bà không phải ư? Thế bây giờ ông bà không phải tổ tiên chúng ta, bảo bao nhiêu năm nay chúng ta thì chúng ta cũng bảo hộ cho các ngươi rồi, bây giờ thì chúng ta thì bắt các ngươi chết để hầu hạ chúng ta nghe không? Chắc chắn không nghe. Cho nên chúng ta không thể lấy cái cớ là loài vật mình nuôi thì mình được quyền giết nó. Nó sinh ra để phục vụ mình. Thế bây giờ tổ tiên ông bà không phải chúng ta bảo ở dưới này chúng ta đang thiếu người, về bắt con bắt cháu xuống dưới đó để hầu hạ, bắt các con cháu xuống chết xuống dưới đó để hầu hạ các cụ, chúng ta nghe không? Chắc chắn là không. chúng ta tìm mọi cách để đi cúng, đi bái, đi chữa, đi chạy, vân vân và vân vân. Và cho nên thì mới nói rằng, người xưa mới nói rằng á, chúng ta yêu chuộng mạng sống của chúng ta, tại sao chúng ta lại coi thường khinh rẻ mạng sống của các loại sinh linh nhỏ bé khác như thế? Chúng ta tại sao không chung sống hòa bình được với nhau mà suốt ngày chúng ta cứ muốn được an lành, muốn được ít bệnh, ít não, ít khổ đau, được hưởng giàu sang phú quý thọ mạng, mà tại sao không biết làm việc thiện, không biết phóng sinh tu phúc, không biết theo lời chư Phật rồi Bồ Tát Thánh Hiền chỉ dạy chúng ta, khán cả cổ, hết cạn cả lời, khán cả cổ cạn cả lời, rồi viết ra biết bao nhiêu là gì, là chữ nghĩa ở trên thì sách vở dạy bảo chúng ta, vậy mà chúng ta vẫn không đọc, đọc vẫn không chịu hiểu, hiểu vẫn không chịu theo, vẫn cứ cố tình là gì, cố tình không muốn hiểu và không muốn làm theo. Vậy thì hàng ngày cứ cầu trường sinh, hàng ngày cứ cầu phúc lộc thọ, tam đa chi khánh để làm cái gì? Đó, cho nên ở đây á, qua những cái bài như thế này chúng ta thấy rất là bổ ích cho chúng ta. Qua những cái bài học thực tế như thực tiễn như thế này chúng ta thấy rất bổ ích cho chúng ta. Cho nên Tổ Ấn Quang Đại Sư mới nói này, cái bộ An Sĩ Toàn Thư với bộ Pháp Uyển Châu Lâm á, người nào á, mà khéo biết đọc, khéo biết học, khéo biết á, thọ nhận á, thì giống như vào núi báu, sẽ lấy được gì? Bao nhiêu vô vàn của báu về theo vậy. Hai bộ sách này Ấn Tổ đặc biệt khen ngợi, nói là như núi báu. Ai mà đọc nghiên cứu bộ An Sĩ Toàn Thư với bộ Pháp Uyển Châu Lâm giống như người đi vào núi báu vậy, có đầy đủ chân tay vậy, muốn lấy bao nhiêu cũng được, quý hóa lắm. Cho nên nghe Ấn Tổ giảng và giới thiệu lâu lắm rồi, bây giờ chúng tôi mới có dịp xem qua và liền là thấy nó hữu ích, cho nên đem ra giảng, lược giảng cho tất cả các quý tăng ni Phật tử đủ duyên chúng ta thì nghe, để chúng ta học và chúng ta thì thay đổi chính cái bản tâm của mình. Ai trước đây có lỗi thì bây giờ thì sám hối lỗi lầm để sửa thành người tốt, ai chưa có lỗi thì mình càng nỗ lực tinh tiến để trở thành người tốt hơn, để mau thì mau chứng đắc được Phật quả, phổ độ chúng sinh. Đấy, qua mấy câu chuyện chúng ta thấy, đặc biệt là những cái câu chuyện mà chúng tôi vừa đọc, vừa kể, vừa giảng cho các quý vị nghe, toàn là những câu chuyện mà hướng thiện cho chúng ta mà thôi. Đó, rồi sang câu chuyện tiếp theo với chủ đề là khuyên người không nên giết hại vật mạng vào những dịp lễ mừng. Câu chuyện này nó là khuyên người không nên giết hại những vật mạng vào những dịp lễ mừng. Chuyện nói là câu chuyện trong chuyện nói dạy rằng người ta gặp những ngày tốt lành, cảnh tươi đẹp thì vẻ mừng vui lộ ra sắc mặt. Những loài vật vào những ngày ấy lại đau đớn trong lòng. Vì sao vậy? Vì con người khi ấy thì nhộn nhịp ăn uống vui mừng, còn loài vật á, thì hồn siêu phách lạc. Con người thì sum họp một nhà, còn loài vật đó thì mẹ con ly tán. Con người thì mặc áo đẹp, chúc mừng nhau những điều tốt đẹp. Món ngon vật quý bày ra nhiều như cỏ rác. Còn loài vật thì máu me linh láng, ruột đứt từng đoạn, tim gan óc não vung vãi trên mặt đất lẫn trong cát bụi, thật đáng thương thay. Cho nên có thể nói rằng vào những ngày nhân dịp mừng vui mà giết hại vật mạng chính là việc làm tàn nhẫn nhất của con người vậy. Chúng ta thấy đau xót chưa? Ví như đang lúc xuống dao giết hại mà bất chợt dừng tay tự xét lại mình, thì cho dù có món ngon vật lạ bày ra trước mắt, trong lòng cũng không khỏi thấy buồn đau thương xót vậy. Kinh Phạm Võng có nói đến giới không thận trọng những lúc có việc tốt đẹp, chính là muốn nói đến việc không biết răn ngừa hành vi giết hại vật mạng trong những dịp lễ mừng vậy. Qua câu chuyện khuyên người không nên giết hại vật mạng vào những ngày dịp lễ mừng này. Lễ mừng ở đây chúng ta thấy này, có rất nhiều lễ mừng. Lễ mừng khi sinh con, trong Kinh Địa Tạng nói rồi. Đáng lẽ những cái ngày đó chúng ta phải tu nhân tích đức, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm việc thiện để trả ân trời đất Phật Thánh đã gia hộ cho chúng ta thoát khỏi cái móng vuốt của các loài quỷ. Nhưng đằng này chúng ta lại vừa được mẹ tròn con vuông, vui mừng quá đỗi, và đem sát sinh hại vật tiệc tùng ăn uống vui mừng nhậu nhạt, đàn ca múa hát thâu đêm suốt sáng với nhau. Thật là trái với luân thường đạo lý, thật là trái với lời Phật dạy vậy. Cho nên ở bài này á, ngài Chu An Sĩ Bồ Tát ngài mới nói rằng á, người ta gặp những ngày tốt lành á, cảnh tươi đẹp á, thì vẻ vui mừng lộ ra sắc mặt. Nhưng loài vật vào những ngày này á, thì lại đau đớn trong lòng. Chúng ta thấy ví dụ gia đình chúng ta sinh được đứa cháu nội, có con dâu hay con gái, hay con dâu hay đó, sinh được đứa cháu nội, hoặc là sinh được đứa cháu ngoại, vân vân. Chúng ta vui mừng mở tiệc ăn mừng. Nếu mở tiệc ăn mừng thì chắc chắn chúng ta thì thường là hay sát sinh hại vật. 10 nhà thì có khi cả 10 nhà, 100 nhà thì có khi cả 100 nhà, 1000 nhà mới có 1-2 nhà có thể gì ạ, tín kính và tin hiểu Phật pháp một cách gì thâm sâu mới có thể tổ chức tiệc chay tiệc ngọt trong những ngày đấy. Còn đại đa số chúng ta sát sinh hại vật để ăn uống linh đình, nhậu nhẹt, đàn ca mốt hát thâu đêm suốt sáng với nhau. Chúng ta đâu có biết rằng gia đình chúng ta vui mừng vì được một thành viên vừa chào đời, thì con gà mẹ vừa phải bỏ lại đàn gà con. Con chó chúng ta nuôi bấy lâu nay, nay đã gì? Nay đã phải vì tiệc mừng của chúng ta mà gì? Chết một cách oan khuất tức tưởi. Con lợn đang nuôi ở trong chuồng ấy, cũng vì gì? Đứa trẻ đó mà gì? Mà đứa trẻ mới ra đời đó mà gì? Mà phải chết một cách gì? Oan khuất tức tưởi, căm thù, hờn giận và tìm mọi cách để báo oán. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Tôi nghĩ rằng chắc là chưa, đại đa số là chưa. Vì chưa nghĩ cho nên chúng ta vẫn cứ hiển nhiên là ở cái ngày hôm đó thì làm bao nhiêu mâm cỗ ăn uống với nhau chuyện bình thường, ngày vui mà. Rồi nữa đến ngày gì? Ngày báo hỷ, tức là ngày cưới của con trai con gái, cháu nội cháu ngoại chúng ta. Bây giờ 10 đám cưới thì gần 10 đám cưới đều sát sinh hại vật, 100 đám cưới thì gần như cả 100 đám cưới đều sát sinh hại vật, 1000 đám cưới thì gần như là cả 1000 đám cưới đều sát sinh hại vật, 1000 đám cưới mới có 1-2 đám cưới có thể là tổ chức tiệc chay tiệc ngọt được mà thôi. Rồi mừng thọ cũng vậy, tất cả những cái tiệc tùng chúc tụng nhau bây giờ đại đa số thì liên quan tới gì? Liên quan tới sát sinh hại vật, ăn uống linh đình, chúc tụng nhau vui vẻ. Nhưng ngài Chu Ân Sĩ với cái lăng kính của một vị Bồ Tát từ bi trí tuệ vô lượng vô biên, lòng thương gì trải khắp nhân gian, coi tất cả mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình, coi mạng sống của chúng sinh ấy, đều là những vị Phật tương lai. Cho nên ấy, ngài mới thả thuyền từ giác ngộ quần mê, đem những cái lời dạy ấy, thật là chí tình chí lý, tha thiết thành khẩn, mong ước những người sau đọc cái quyển sách này nhìn thấy những tấm gương làm ác bị quả báo á, mà sởn cả da gà, dựng cả tóc gáy và sợ cho đến chết không dám tái phạm. Đưa những tấm gương này làm việc thiện tốt đẹp, như là ở trong cái phần bộ gì, trong cái bộ mà khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ quyển gì, quyển này đó, quyển thứ 5 này đó. À, đấy, quyền này à, để gì? Để sách tấn khuyến thiện, mong mọi người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, niệm Phật cầu sinh tịnh độ để thoát ly sinh tử chúng khổ, làm tấm gương sáng cho nhân thiên, cho con cháu hậu học của chúng ta. Đó. Cho nên mới nói thì ngài với cái tấm lòng từ bi trí tuệ, lời lời câu câu chữ chữ từng câu chuyện, nếu chúng ta là người có con mắt sáng, có căn lành với Phật pháp và có lòng từ bi chắc ẩn, thì tôi nghĩ rằng ai ai chúng ta cũng phải thấy kinh sợ mỗi khi đọc thấy những câu chuyện ác mà tiền nhân chúng ta phải thọ quả báo. Thế rúng động tâm can, rúng động cái tâm thức sâu thẳm trong A Lại Gia của chúng ta về những cái việc thiện mà các bậc cổ đức tiền nhân xưa đây đã làm được. Tại sao những bậc cổ đức tiền nhân trước đây làm được mà chúng ta bây giờ không làm được? Họ làm được ta phải làm được chứ, họ tu được ta phải tu được, họ vãng sinh được chúng ta cũng phải vãng sinh được. Tại sao chúng ta chỉ có biết rằng những người xưa mới tu được, còn bây giờ chúng ta không tu được? Chúng ta bây giờ cũng tu được. Đặc biệt ở bối cảnh đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chúng ta bây giờ đang ở trong thời buổi thái bình thịnh trị, cơm không phải lo mấy, áo cũng chẳng phải bận tâm nhiều nữa. Tức là bây giờ chúng ta thì ít nhất nghèo nhất thì cũng không bị đói lắm nữa, cũng bắt được cơm no áo ấm rồi, không phải lo cơm ăn áo mặc như cha ông của chúng ta 3-4-50 năm trước trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nữa. Bây giờ chúng ta thì ít nhất cũng gì cơm no áo ấm rồi, giàu thì có thể chưa nhưng thì cơm no áo ấm rồi, nhìn lên có thể chưa bằng ai nhưng nhìn xuống thì chúng ta cũng chả kém cạnh mọi người là bao cả. Chúng ta không phải nói như vậy là để gì, là để là ta đây vỗ ngực là khoe khoang, không phải. Nhưng mà chúng ta nhìn thực sự như thế, người tu chúng ta cũng không quá thì mong cầu vật chất lắm, có thì để làm việc phúc việc thiện, cũng giảng tam bảo với lại giúp đỡ mọi người, bản thân mình thì cũng thọ dụng vừa phải thôi. Đấy là lời Phật dạy, đấy là người hành đạo chúng ta phải cố gắng ghi nhớ trong lòng để mà tu tập giữ gìn làm sao cho nó tốt, cốt là phẩm hạnh thôi, chứ thọ dụng vật chất nhiều quá cho bản thân cũng không tốt đâu, không tốt, tham đắm thì lại nguy hiểm. Đấy, cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy gì? Lão Chu An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng á, vì sao mà lại trong cái ngày vui của chúng ta mà lại các loại chúng sinh lại gì lo lắng, sợ sệt và đau đớn? Ngài nói là vì con người khi ấy thì nhộn nhịp ăn uống vui mừng, còn loài vật thì hồn siêu phách lạc. Vì sao? Vì tối hôm nay chúng ta bàn rằng mai làm mấy mâm cỗ, giết mấy con gà, giết mấy con ngan, giết mấy con vịt, giết mấy con lợn, hoặc giết thậm chí giết cả con chó đang trong nhà, đang làm người bạn với mình ấy, nó nghe thấy nó sợ hồn siêu phách lạc rồi các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng nó không biết chúng ta, nó ở với chúng ta lâu ngày rồi á, nó biết được chúng ta, nhưng có cái nó không nói được thôi các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ nó không biết, cho nên con chó mà chúng ta mắng nó biết thì nó biết buồn, nó biết chảy nước mắt. Chúng ta chơi với nó, khen nó biết mừng, nó biết gì, nó biết vẫy đuôi, nó biết nhảy lên với chủ. Con gà, con lợn cũng thế. Chúng ta quát, chúng ta gì, ta mắng nó biết gì, nó biết chạy tán loạn ra. Chúng ta gọi nó về ăn á, một cách gì nhẹ nhàng, ôn tồn á, nó kéo về một cách gì đầy nhà, đầy cửa. Con lợn cũng vậy, con trâu, con bò cũng vậy, nó có tình của nó. Các con vật mà ở gần chúng ta nó đều có tình của nó. Các quý vị có xem thấy một cái đoạn clip mà 2-3 năm trước không? Làm rúng động cả Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung, đặc biệt là những người tu theo Phật chúng ta chưa? Ở bên Trung Quốc mấy năm trước có một gia đình nuôi một con lợn. Con lợn rất là to, mới mấy năm trước thôi. Con lợn đó phải đến gần một tạ, to lắm, nuôi cả một năm cơ mà. Thế gia đình đó bắt đầu đến mấy ngày hôm nữa và là có việc đám cưới cho con cho cháu thì ra trong nhà mới lại bàn nhau để giết con lợn đấy. Thì tối hôm đó gia đình nó vừa bàn xong như vậy, đến gần sáng con lợn nó cả đêm nó sợ, nó không ngủ và nó kêu, nó cứ kêu thì cả đêm nó không ngủ. Và gần sáng thì nó gì, nó sổng chuồng, nó phá chuồng thì nó cố nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra, chúng ta biết nó chạy đến đâu không? Nó chạy thẳng đến cái ngôi chùa ngoài đầu làng á, nó quỳ trước cửa sân chùa. Nó đi trên đường, thỉnh thoảng gần đến chùa nó đã vừa đi vài bước nó đã quỳ xuống rồi. Nó lạy cái mõm nó sát xuống đất, xong lại tiếp tục đứng lên, nó đi vài bước nó lại thì quỳ lạy xuống, nó quỳ vào tới sân chùa. Sư chủ trì với các sư trong chùa và Phật tử tín đồ người dân lạ có kéo đến để xem, nhưng chỉ xem thôi vẫn chưa đủ. Lại nói về cái nhà kia bị sổng lợn sổng chuồng, cho nên đi tìm thì nghe mọi người bảo rằng á, có con lợn nó đang đến cho chùa, nó chạy đến chùa, nó đang quỳ ở trước sân chùa. Gia đình họ kéo đến mới thấy là đây chính là con lợn nhà mình, và nó bắt con lợn về nó thịt. Vị chủ trì đó cũng chẳng làm được gì hơn. Nếu phải tôi thì chắc chắn tôi sẽ gì? Tôi sẽ vận động các, không có tiền thì tôi sẽ vận động các Phật tử bỏ tiền ra để mua con lợn đó, để nó ở trong chùa nuôi cho nó đến chết và làm tang chôn cho nó. Vì một con gì, một con lợn mà biết gì ạ? Biết nghe chủ bàn cái việc giết hại nó, và cả đêm không ngủ được, sợ quá, và tìm mọi cách để đến gần sáng thì sổng chuồng và chạy thẳng đến chùa. Nó nghĩ rằng đến nơi cửa Phật thì chư tăng từ bi, cửa Phật từ bi có thể cứu nó. Nhưng không ngờ cái ông sư chủ trì cũng là cái ông gọi là ngu si, đần độn, hoặc là cái ông gì keo kiệt bủn xỉn. Không ngu si đần độn thì cũng thuộc dạng keo kiệt bủn xỉn, cho nên không dám xuất tiền ra để mua con lợn đó để coi như là phóng sinh, nuôi nở trong chùa cho đến già chết thì làm gì, để làm tang làm chôn cho nó, cầu nguyện cho nó sớm thoát khỏi cái kiếp súc sinh. Chắc chắn con lợn này kiếp trước là người tu hành, cho nên bây giờ mới hiểu được tiếng người nói một cách gì, hiểu được tiếng chủ ở trong gia đình bàn bạc trong buổi chiều tối như thế, trong ngày hôm trước như thế, cho nên hôm sau mới tìm cách để phá chuồng để chạy đến cửa Phật để cầu cứu, nhưng không ngờ gặp cái ông sư trụ trì. Ông sư trụ trì hoặc là ngu dốt đần độn, hoặc là gì, tham lam keo kiệt bủn xỉn, không thể xuất một chút tiền của ra để mua con lợn ấy. Vì đằng nào họ cũng gì, họ cũng đem con lợn nó về để giết, để làm đám cưới, đám xin cho con cháu họ, mà thì mình mua lại con lợn ấy, trả cho cái số tiền cao, họ ra chợ họ mua gì, họ mua đồ làm sẵn, thì họ đồng ý thôi. Nếu một vị sư mà nói với người dân, nói về nhân quả, nói như thế thì họ đồng ý thôi. Nhưng không ngờ cái vị sư đó hoặc keo kiệt bổn xỉn, hoặc là ngu si đần độ. Tín đồ Phật tử đứng xem đầy rẫy mà cũng không có ai có sáng kiến gì. Đây cũng là một phần do cái nghiệp của con lợn đấy nữa. Nghiệp nó quá nặng. Cho nên nếu mà nó sinh ra ở Việt Nam, ở Sơn Đông này chẳng hạn, mà nhà nào nuôi con lợn sổng chuồng sang lễ Phật ở ở trong chùa Khai Nguyên này, thì chắc chắn có gì, cho dù họ có bảo 1 tỷ đi chăng nữa, thì chắc chắn là tôi không có 1 tỷ ở trong chùa bao giờ cả, nhưng có cái gì ở trong chùa đem bán được á, thì tôi cũng sẵn sàng đem bán để chuộc con lợn đấy, nuôi nó ở chùa cho đến ngày gì nó chết, giảng kinh cho nó nghe, khuyên nó niệm Phật để gì, để sớm thoát khỏi kiếp súc sinh ấy. Vì một con vật mà gì ạ, biết tới chùa để cầu cứu không phải là chuyện bình thường các quý vị. Một con vật mà biết gì ạ, vì á, sợ chết, nghe thấy cái tiếng thì người ta bàn giết mình mà biết gì, mà biết đi mấy bước lại biết quỳ gối xuống hướng đến Tam Bảo để lễ, thì chắc chắn cái tính linh của nó thì chẳng khác gì con người là bao cả các quý vị. Này chúng ta thấy không, cho dù là những con vật ở trong gia đình chúng ta chưa biết gì, chưa biết đến cửa Phật để cầu xin chuộc mạng, để cầu xin sám hối, nhưng chúng ta cũng phải biết là gì? Khi gia đình chúng ta đi ra đi vào nhộn nhịp tất bật, thì những con vật ở trong gia đình chúng ta nó đã hồn siêu phách lạc rồi. Con nào sẽ là người thế mạng để cho đám vui tiệc tùng của gia chủ ngày hôm nay đây? Lo lắng lắm, sợ hãi lắm, kinh hồn bạt vía đó các quý vị có biết không? Và trước khi nó chết, nó cảm thấy gì? Cảm thấy bị giết phũ phàng như thế, nó sinh tâm hận thù. Chúng ta nghĩ xem, một con vật hận thù có thể nó chưa làm gì được chúng ta, nhiều con vật hận thù nó kết lại thành gì? Thành oan gia trái chủ, thành oán khí, có thể tạo thành gì ạ? Đại dịch bệnh, có thể tạo thành gì ạ? Tạo thành sóng thần, có thể tạo thành gì? Động đất, có thể tạo thành gì? Hạn hán, có thể tạo thành gì? Lũ lụt. Oán khí, oan gia trái chủ, tạo thành những đại họa đem đến cho chúng ta. Cho nên mấy năm nay chúng ta cứ thấy thì vào cái mùa đánh bắt cá heo ở bên Nhật Bản, xong đánh mùa đánh bắt cá heo xong á, thì thường á, Nhật Bản hay bị lũ lụt hoặc là thậm chí là bị sóng thần. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, con người chúng ta khi sum họp trong một nhà, còn loài vật thì mẹ con ly tán. Người ngoài thế tục thì chúng ta không dám bàn cãi làm gì, không dám nói, không dám dạy bảo họ làm gì. Nhưng đối với tín đồ Phật tử chúng ta, nỡ lòng nào lại làm như thế hay sao các quý vị? Nỡ lòng nào lại làm hay sao? Đó. Nếu các quý vị có coi thầy là thầy, có coi thầy là người dẫn đường chỉ lối cho các quý vị trên đường tu, thì từ giờ trở đi những cái ngày tiệc vui ở trong gia đình chúng ta, cố gắng đừng có sát sinh hại vật. Nếu bắt buộc phải có cái đồ ăn mặn ở trong gia đình thì nên ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục đó, cho nó cũng giảm bớt cái oán khí, bớt cái tội lỗi trong cái ngày có tiệc vui của gia đình chúng ta đi. Ở đây cụ có nói này, ngày con người chúng ta mặc áo đẹp chúc nhau những điều tốt đẹp, mong cho nhau á được vật quý bày ra nhiều, nhưng lại đối với các loại chúng sinh ấy, thì chúng ta giết vô số, bày ra gì, bày ra thịt thà ở trong gì, trong mông thì trong mâm thì như là cỏ rác, coi chúng sinh như là cỏ rác vậy, coi mạng sống của các loại sinh vật như là cỏ rác vậy, như là rau rưa vậy đó. Cho nên thật là kinh khủng làm sao. Tổ mới nói gì, các loài vật đó, con người chúng ta thì vui tươi cười đùa đàn hát chúc tụng nhau, còn các loài vật đó thì máu me lênh láng, ruột gan đứt từng đoạn, tim gan óc não thì vung vãi trên mặt đất, lẫn vào trong cát bụi cũng như ở trong thì trong sông, trong nồi, trong mâm, trong bát của chúng ta. Thật là thảm thay. Đó, ở đây chúng ta mới gì? Cho nên mới nói rằng là vào những nhân cái ngày gì vui mừng như thế mà giết hại vật mạng, chính là cái việc làm tàn nhẫn nhất của loài người chúng ta, của con người chúng ta đó, các quý vị có biết. Những cái ngày vui tươi ấy là những ngày tàn nhẫn nhất của loài người chúng ta, của con người chúng ta, các vị có biết không? Vậy mà chúng ta này, cứ nhởn nhơ coi như là không có gì. Tôi nói người mà thế tục thì thôi chúng ta không dám bảo, những người trong đạo chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta, là những người con Phật, là đệ tử của Đấng Thế Tôn vô thượng chính đẳng chính giác, từ bi hỷ xả vô lượng vô biên. Ngài đi đến cuộc đời này để đem gì? Đem thông điệp từ bi, trí tuệ bác ái yêu thương cho nhân loại và cho tất cả chúng sinh. Nay chúng ta may mắn được thân người, được gặp Phật Pháp, được làm đệ tử của Đức Thế Tôn, nỡ lòng nào chúng ta lại đi theo cái thói tục hay sao? Tại sao không theo của lời dạy của Đấng Đại Giác, Đấng Chí Tôn, mà lại đi theo cái thói đời, theo cái việc làm của thế tục ư? Phải mau tỉnh giác, phải sớm tỉnh ngộ thì mới có thể để thoát khỏi những tai nạn, những cái kiếp nạn đang để chờ đợi và rình rập và ập xuống đầu chúng ta bất cứ lúc nào. Đó. Ở đây nữa, cụ Chú Văn Sĩ mới nói, ví như lúc đang xuống dao định giết hại ấy, mà bất chợt dừng tay lại xem xét lại mình. Nếu như con vật này là mình thì sao nhỉ? Cái ngày hôm nay mà tự nhiên cái ngày nhà mình đang vui mừng này mà có người vác dao đến mà giết mình thì sao nhỉ? Nghĩ như thế, mình mà chết trong ngày hôm nay, gia đình mình còn vui nữa không? Hoặc người thân của mình mà bị người ta giết trong ngày hôm nay, mình có còn vui, còn có gì, còn có thể ở bên nhau để ca hát, ăn uống, chúc tụng nhau được nữa không? Chắc chắn là không. Xin thưa các quý vị, chắc chắn là không. Cho nên ở đây cụ An Chí ngài mới nói, ví như đang lúc xuống dao giết hại mà bất chợt dừng tay tự xét lại mình, tức là xét lại, nếu như cái người bị giết hôm nay không phải là con vật mà là chính là mình thì sao? Cái con vật bị giết không phải là con vật kia mà là mình thì sao? Gia đình mình còn có vui được không? Hoặc là người thân của mình bị giết thì sao? Mình có vui được không? Chắc chắn không. Cho nên á, cụ mới nói để xét lại như thế, mới thấy thì dù có món ngon vật lạ có bày ra trước mắt, đi chăng nữa chúng ta cũng gì? Cũng khởi được cái tâm để xót thương, đau buồn mà thì mà không sát sinh hại vật, không ăn thịt chúng sinh nữa vậy. Đó. Tôi từ khi biết tới Phật Pháp cho đến hôm nay, tôi sinh ra kém phúc hơn các quý vị. Năm 20-21 tuổi tôi mới lần đầu tiên được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lời dạy của Đức Phật ở trong kinh sách. Đó chính là kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. cũng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tượng Phật tôi còn gì, tôi còn sợ. Đó là ngày mồng 9 tháng Giêng, lần đầu tiên trong đời tôi, cái năm ấy tôi đi chùa lễ Phật với các cụ già trong quê. Tôi nhìn thấy tượng Phật tôi gì, tôi còn sợ. Nhưng đến ngày 15 tháng Giêng năm ấy, tức là sau có gì, có 6 ngày thôi, tiếp tục đi chùa với các cụ lần thứ hai. Đây là lần thứ hai tôi đi chùa. Ngày mùng 9 tháng Giêng đi chùa lần đầu tiên trong đời tôi. Vì trong quê tôi thì ở dân tộc vùng sâu vùng xa không có chùa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phật, kính thì rất là kính, nhưng mà rất là sợ. Đức Phật sao tôn nghiêm thế, ngài ngự ở trên cao, nhìn đáng kính thế, nhưng trong lòng tôi cũng đáng sợ thay, thấy cũng sợ. Vì á, nghĩ rằng Phật đó là một cái đấng chí tôn, mà mình là hàng phàm phu tục tử á, phải đáng kính và đáng sợ đối với ngài. Nhưng sau 6 ngày sau á, đi lễ lần thứ hai, nhìn thấy Phật á, không đáng sợ nữa, mà nhìn thấy Phật á, nhìn thấy Phật tượng, nhìn thấy tượng Phật á, tôn nghiêm nhưng mà gần gũi và thân thiết làm sao. Lần đầu tiên nhìn thấy Phật thì tôn nghiêm nhưng mà sợ. Lần thứ hai ấy, nhìn thấy Phật ấy, tôn nghiêm nhưng mà gần gũi, đáng kính làm sao. Như một người cha lành, như một người mẹ hiền từ, đức độ, gần gũi, bồng bế những đứa con thơ vậy. Thấy gần gũi lắm, thân thương lắm. Trên đường đi về, bà trưởng đoàn cho đọc cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương nữa, về tới nhà được đọc nữa, các vị biết không? Nhân lành tôi so với các quý vị thì kém xa rất là nhiều. Các vị có thể biết cái Phật Pháp từ khi tuổi nhỏ, còn nhỏ đi với ông bà, đi với bố mẹ đã biết rồi. Nhưng tôi đến năm 20, 21 tuổi, tuổi ta là 21 tuổi, tuổi Tây là 20 tuổi, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy Phật. Ở ngoài đời thường đó là tượng Phật. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với gì? Với các, với kinh sách của nhà Phật, đó là kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cầm kinh trên tay về đọc á, đến đâu may Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho đọc đến đâu á, mình hiểu đến đó và cảm nhận bằng cả cái tâm của mình. 4 ngày sau liền phát nguyện xuất gia. Tức là biết tới kinh Phật chỉ có 4 ngày sau thôi, từ ngày 15 cho đến ngày 19 tháng Giêng tôi phát nguyện xuất gia. Đọc kinh Phật có 4 ngày sau là ngày 19 phát nguyện xuất gia. Ngày mùng 9 tháng Giêng đi chùa lần đầu tiên thấy Phật còn sợ. Ngày 19 tháng Giêng tức là đúng 10 ngày sau đã phát nguyện xuất gia rồi. Và từ khi phát nguyện xuất gia, chưa hiểu Phật nhiều, chưa biết đến Phật Pháp nhiều, đã phát nguyện gì? Ăn chay rồi. Phát nguyện ăn chay từ khi chưa đi tu. Phát nguyện xuất gia nhưng mà còn ở lại để thu xếp công việc gia đình cho đến ngày mùng 8 tháng 2 mới xuất gia. Tức là sau 21 ngày. Đâu, mười mấy ngày thôi chứ. À, đúng rồi, ngày 19 tháng Giêng phát nguyện xuất gia thì 29 thế là 20 ngày, 19 ngày. Con số 19 có một cái gì đó tôi chưa nghiên cứu lại. Ngày 19 tháng Giêng phát nguyện xuất gia, ngày mùng 8 tháng 2. Không ngờ là phải trúng cái ngày mà cái ngày lễ vía Đức Phật Thích Ca tôi xuất gia. Biết cái Phật Pháp chậm hơn các quý vị, nhưng mà gì, may mắn buổi sơ tâm xuất ra vào chốn tổ chùa Hương thì là cái nơi mà gì, ăn chay trường, được gần gũi cố hòa thượng viện chủ chùa Hương không nhiều. Khi mới xuất ra được gần gũi không nhiều, Nhưng mà bằng cái đạo hạnh, bằng cái đức độ của Ngài á, khiến cho nó ăn sâu vào trong cái tâm khảm của chúng tôi, tạo nên cái ý chí, cái động lực trong cái sự nghiệp tu hành của chúng tôi, trong cái đoạn đường tu tập của chúng tôi. Đó, cho nên á, đây cũng là một phần là cũng do gì? Các cụ ngày xưa nói do thầy hiền bạn tốt giúp đỡ cho gì, tác thành cho cái con đường của chúng ta đi vậy. Nay tôi thì không dám nhận là thầy hiền bạn tốt của các quý vị, nhưng mà qua đây cũng mong rằng là cũng tha thiết thành khẩn mong rằng các quý vị học Phật thì phải gì, cũng phải đem áp dụng vào cuộc sống nữa. Thế chúng ta nếu mà chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật mà hoài vẫn thì vẫn không thay đổi được cái tính cách của mình. Tôi mong rằng tới đây đạo tràng chúng ta có rất nhiều người phát nguyện ăn chay trường. Qua cái kỳ giảng An Sĩ Toàn Thư này, qua cái đại dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc và ở một số nước trên thế giới đang diễn ra này, chúng ta giác ngộ được rằng sinh tử vô thường, mạng sống con người ta mau như gì, mau như nước dốc, nhanh như bóng câu qua khe cửa, nhanh như giọt sương mai trên đầu ngọn cỏ, để mà lo tu tập. Đừng có mãi chìm đắm ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này nữa. Hãy sớm giác ngộ, biết tới Phật Pháp làm việc tốt rồi, nhưng giác ngộ để mà tu đúng chính Pháp á, lại là cả một vấn đề quan trọng các quý vị. Cho nên mong rằng tới đây có rất rất nhiều các Phật tử chúng ta phát nguyện ăn chay trường, nhất tâm niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, sớm được thành Phật, rồi á phân thân vô số biến khắp mười phương để cứu độ chúng sinh, cùng được thoát khổ, cùng được thành Phật. Đó mới chính là người học Phật chân chính, đó mới là người tu Phật thực sự các quý vị. Chứ không phải là người học Phật á, là tính lên để hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni, hay là quy tôi đi quy 50 năm 60 70 năm rồi đâu, không tính cái đó. Trong Phật môn không tính cái đó các quý vị. Quỷ vương yêu đầu ngục rốt cũng không tính cái đó cho chúng ta các quý vị. Đó, cho nên hãy gì, hãy sớm giác ngộ, nhận biết rằng á, cuộc sống là vô thường, đời người thì tấn tốc, sinh tử thì mau chóng. Hãy cùng nhau gì, phát nguyện ăn chay không sát sinh, phát nguyện cùng ăn chay niệm Phật tụng kinh, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện bằng tất cả tấm lòng chân thành của chúng ta, bằng tất cả cái đạo tâm Bồ Đề kiên cố vững chắc của chúng ta. Vì nào chưa ăn chay trường được thì phát nguyện tháng lên 10 ngày và ít nhất cũng tháng lên 2 ngày hoặc 6 ngày, dần dần nâng lên dần, cứ nâng dần để cho cơ thể chúng ta nó quen một cái chúng ta thì phát nguyện ăn chay trường. Đó. Và đặc biệt là cái trước mắt ở đây là những cái ngày vui tiệc tùng trong gia đình chúng ta. Đây là để nói với các Phật tử chúng ta không nên sát sinh hại vật nữa. Sát sinh hại vật với cái quả báo thì nó khủng khiếp lắm các quý vị. Như thời nhà Đường á, có ông Trương Trung Quỳ và ông Trương Thiện Hòa, đây là hai cái tấm gương làm ác, nhưng mà cũng may là gì, cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên á, cái khi cần từ nghiệp nó đến, Diêm La Ngục Tốt đến, Oan Gia Trái Chủ đến để tìm để báo oán, thì may là gặp được các sư đến để gì? Đến để tụng kinh niệm Phật, khai thị và khuyên niệm Phật cho. Cho nên á, thoát khỏi cái cảnh tướng địa ngục mà được sinh Tây Phương. Thế thì các Phật tử chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là con cả đời làm ác rồi, bây giờ con làm thiện có còn kịp không? Kịp. Bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. đặc biệt là gặp được pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, nương vào hạnh nguyện và tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta vẫn còn kịp. Sợ chúng ta mê mãi trong vòng tham sân si mà thôi, chứ còn giác ngộ bỏ đầu đao xuống vẫn còn kịp. Thời nhà Đường, ông Trương Trung Quỷ chuyên đi giết gà để bán. Về cuối đời ông ta khi bị bệnh nặng, một hôm ông ta ngủ chiêm bao, không phải là ngủ chiêm bao, trong lúc ngủ, trong cái lúc mê man, đúng ra là cái lúc ông ta thì đang nằm lên trên giường bệnh mê man đó, thì thấy một cái vị mặc áo đỏ đem theo một đàn gà rất là nhiều đến. Và cái ông mặc áo đỏ nói là bây giờ này, cho gì, cho các ngươi, nói với đàn gà để cho các ngươi gì tự ý tự do là gì báo thù. Nói như vậy xong một cái, vị áo đỏ nói xong như thế một cái thì đàn gà tranh nhau vào mổ tới tấp. Và cái ông Trương Châu Quỳ này đó thì kêu gào thảm thiết, và ông ta gì bưng lên mặt bảo gà mổ mắt tôi. Và ông ta gì lấy tay bưng lên mặt, buông tay ra thì mắt của ông đã gì bị mù và chảy máu lênh láng. Ông ta giơ tay xuống thân thể bảo gà nó mổ gì mổ bụng tôi, vừa giơ tay lên bưng một cái thì bỏ tay ra thì máu liền phọt ra, kêu la thảm thiết đau đớn vô cùng. May thay nhà của anh ta gần một ngôi chùa, nghe tiếng anh ta kêu gào thảm thiết như thế thì bây giờ người nhà thì mới sang thỉnh cái vị sư sang. Vị sư mới sang thì mới dạy ông ta rằng á, trong kinh Đức Phật dạy rằng á, người làm ác về cuối đời nếu gặp được Phật pháp, gặp được á, pháp môn niệm Phật, người đó ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật á, thì sẽ được Phật độ cho. Rồi khuyên ông là gì? Nhất tâm niệm Phật. Và ông ấy nhất tâm niệm Phật được khoảng hơn 10 câu thì ông ta nói rằng gì? Nói rằng là A-di-đà Phật đến rồi, cảm ơn mọi người. Và ông ta thì ông ta ngồi, ông ta chắp tay hướng mặt về Tây và gì? Và đi. Rồi cũng đời Đường có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết trâu, giết vô số những con trâu con bò. Nhưng khi về già ông ta cũng bị ốm, và gì ốm đau và nằm rên xiết trên giường bệnh. Và một hôm thì ông ta thấy có rất nhiều những con trâu con bò gì đến đuổi ông ta và húc ông ta. Ông ta sợ quá và ông ta kêu gào thảm thiết. May thay cũng có một vị tăng đi qua nhà, nghe thấy tiếng kêu gào ở trong nhà mới đi vào, thấy như vậy á thì mới khuyên ông ta gì hãy nhất tâm niệm Phật, quy y tam bảo và nhất tâm niệm Phật. Vị sư đó làm lễ quy y vắn tắt cho ông ấy và khuyên ông niệm Phật, và ông cũng nhất tâm tin theo và niệm Phật. Niệm Phật được một tí thì thấy thân thể của mình này nó ấy quá, là bảo thì mọi người là lấy hương cho ông ta thắp. Thì vừa cầm ba nén hương lên thì ông ta bảo rằng là không kịp nữa rồi, là lửa địa ngục đến rồi, cho nên ông ta thì không kịp lấy bật lửa nữa, mà lấy cả một cái cho tay vào cả trong cái chậu than, chắc là trời rét, cho nên là người xưa người hay mùa đông ấy, thì thường là hay đun than củi, mà cái bếp củi trong nhà đun than cho nó ấm. Ông ta một tay vốc cả cái nắm than củi kia vào để châm hương và một lòng niệm Phật, vừa châm hương vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ta nhất tâm niệm Phật đến nỗi là lửa than củi ở trong tay mà không gì cảm thấy nóng, mà chỉ có niệm Phật thôi được hơn 10 câu như thế. Thì ông ta lại nói rằng A Di Đà Phật đã đến rồi, lửa địa ngục đã hết rồi, A Di Đà Phật đã đến rồi. Và ông ta vừa châm xong hương dâng lên cũng là lúc ông ta chút hơi thở cuối cùng và nói gì A Di Đà Phật đến đón rồi. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có sợ rằng con cả đời làm ác, bây giờ quay đầu liệu có được vãng sinh không? chúng ta làm ác chắc cũng không bằng Trương Châu Quỳ và Trương Thiện Hòa đâu các quý vị. Hãy nhất tâm tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tin tưởng vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà để mà gì, nhất tâm niệm Phật 10 niệm nhất tâm trước khi lâm chung cũng có thể được vãng sinh, hoặc ít nhất cũng gì, cũng trả được vô lượng vô biên tội báo của chúng ta. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta khắc ghi sâu sắc lời dạy của ngài Chu An Sĩ Bồ Tát ở trong bộ An Sĩ này, và thầy vừa để vừa giảng cho các quý vị nghe, đọc và giảng cho các quý vị nghe. Các quý vị mà nhất tâm làm được thì tôi nghĩ rằng chúng ta không có sợ là chúng ta không có phần vãng sinh trong một đời này. Nếu đời này chưa được vãng sinh nhá, thì chúng ta ít nhất cũng có duyên vãng sinh ở đời sau, đừng sợ cái đó. Mong chúng ta đều có phần, đều có gì, những đóa sen, những lâu đài điện cát ở Liên Trì Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật, một đời vãng sinh, một đời thành Phật đến với chúng ta không còn bao xa nữa. Mong rằng tất cả chúng ta đều nhất tâm tín thọ phụng hành. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Di Đà Công Đức Phật Cập Ở Nhất Thiết Ngã Đăng Giữa Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.